Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Phù Mỹ, phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình phát thanh tối nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2025, mở đầu chương trình là bài viết Huyện Phù Mỹ vươn mình phát triển sau 50 năm giải phóng. Tiếp theo là bài viết Huyện Phù Mỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân sớm an cư lạc nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, trong những ngày tháng 3 mùa xuân năm 1975 lịch sử, hòa chung khí thế của toàn tỉnh, quân và dân huyện Phù Mỹ đồng loạt tiến công, nội dậy, giải phóng hoàn toàn quê hương vào ngày 31 tháng 3 năm 1975. Phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, đảng bộ, quân và nhân dân Phù Mỹ đã đoàn kết một lòng, quyết tâm chung tay góp sức cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bài viết Huyện Phù Mỹ vươn mình phát triển sau 50 năm giải phóng, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhớ lại những ngày tháng 3 lịch sử của 50 năm trước, để chủ động phối hợp với quân và dân toàn miền Nam và cụ tỉnh thực hiện thắng lợi cuộc tổng tiến công và nội dậy mùa xuân năm 1975 theo quyết định của Bộ Chính trị, quân và dân huyện Phù Mỹ đã tích cực chuẩn bị vào trận đánh mới với khí thế tràn đầy niềm tin chiến thắng. Từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 3 năm 1975, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Phù Mỹ lần lượt đập tan bộ máy chính quyền địch, làm tan rã toàn bộ lực lượng ngụy quân và ngụy quyền cùng với các lực lượng phản động trên địa bàn. Đúng 8 giờ ngày 31 tháng 3 năm 1975, lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên trụ sở quận lỵ Phù Mỹ, đánh dấu huyện Phù Mỹ hoàn toàn giải phóng. Ông Châu Tấn Khoa, nguyên đội trưởng đội công tác Phù Mỹ, một trong những người đã trực tiếp tham gia giải phóng huyện Phù Mỹ 50 năm về trước, vẫn còn nhớ rõ thời khắc vô cùng đặc biệt lúc bấy giờ, xúc động. Ông Khoa chia sẻ.
Chỉ thị của huyện là tự lực, tức là địa phương nào giải phóng địa phương đấy, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã, thôn giải phóng thôn, thì chúng tôi họp chi bộ là thống nhất với lãnh đạo là chúng ta sử dụng cái ba mũi giáp công, đó là binh vận, minh vận và đấu tranh chính trị. Lực lượng vũ trang chỉ là đột phá thôi. Cái khi đó đúng là lực lượng minh vận hết công suất, tất cả cơ sở của chúng tôi là cả các chị em nữ trong đội công tác và các bà già xông vào các đồn địch mà tuyên truyền lôi kéo cho rã. Và chúng tôi chỉ bắn bồi rồi mà thực tế trận đánh thì chúng tôi chỉ có 20-40 mấy chục M19 mấy chục dây đệ liên để có cớ làm cho địch tan rã. Rồi tới cái ngày cuối cùng thì địch bắt đầu là dấu hiệu tan rã và rút chạy. Khoảng 5 giờ sáng và thì chúng tôi lên thì trong quận đường nó vẫn còn địch. Thì có chúng tôi chỉ có bắn quánh hai quả thu pháo thôi là địch bỏ chạy. Rồi cho cái đội lực lượng binh vận ra loa kêu gọi đầu hàng là địch bỏ súng đầu hàng. Chúng tôi tiếp cận cắm cờ khoảng 7 giờ thôi, hạ cờ địch xuống để cắm cờ giải phóng. Mừng quá, rung phấn khởi lắm.
Chiến tranh qua đi để lại trên vùng đất Phù Mỹ nhiều di tích cách mạng như Đèo Nhông Dương Liễu, Đồi Miếu Xà Mỹ Chánh, Hố Đá Bàn Xà Mỹ An, Gò Cớ Xà Mỹ Đức. Toàn huyện có 6.221 liệt sĩ, hơn 6.450 thương binh, 540 bệnh binh, hơn 1.000 người bị địch bắt tù đày, 15 xã, 19 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1.265 bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng hàng ngàn huân huy chương cao quý khác. Chiến tranh cũng để lại cho Phù Mỹ nhiều đau thương mất mát và những hậu quả nặng nề. Ruộng đồng hoang hóa, làng quê tiêu điều, nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, phương thức sản xuất lạc hậu, đời sống nhân dân vô vàn khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng bộ, quân và dân huyện Phù Mỹ đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, phát động phong trào khai hoang phục hóa, tu sửa đường xá giao thông, làm thủy lợi, giúp dân khôi phục sản xuất. Đặc biệt, qua 15 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ huyện Phù Mỹ đã kịp thời đề ra các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện sát hợp với tình hình của địa phương, đưa kinh tế xã hội của huyện đi dần vào ổn định và tăng trưởng. Sản xuất lương thực ổn định và liên tục tăng, đáp ứng nhu cầu tại chỗ và có xuất khẩu. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chuyển biến tích cực, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế. Trong những thập niên đầu của thế kỷ 21, Đảng bộ và nhân dân Phù Mỹ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, chủ động sáng tạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng quê hương Phù Mỹ ngày càng giàu đẹp. Kết thúc năm 2024, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của huyện đạt hơn 13.157 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 702,107 tỷ đồng, đạt 179,76% so với dự toán tỉnh giao. Toàn huyện có 17 trên 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 2 trên 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 53 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,51%. Cuối năm 2024, huyện Phù Mỹ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Việc phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững gắn với thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Ông Lê Phước Thoại, người dân thôn Vạn An, xã Mỹ Châu chia sẻ.
Từ xưa tới nay đó, tôi chưa thấy cái cuộc đổi thay nào như hôm nay. Nhờ cái chương trình nông thôn mới nâng cao mà nhân dân đó đã được hưởng lợi. Nhân dân đồng lòng thực hiện hiến cây, hiến đất, góp công, mở rộng cái đường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Và người dân đó hưởng được cái chương trình nước sạch, tức là đảm bảo vệ sinh.
Cùng với phát triển kinh tế, huyện Phù Mỹ cũng không ngừng quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đến nay, toàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Phù Mỹ có 5 trên 6 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,96%. Hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng với nhiều hoạt động kết nối với các xã, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Đồng chí Lê Văn Lịch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ khẳng định, chăm lo chu đáo đời sống người dân, từ cái ăn, cái ở đến chuyện học hành, bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân, chính là nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện. Do đó, trong thời gian tới, huyện Phù Mỹ sẽ khai thác tối đa tiềm năng, xây dựng huyện ngày càng phát triển. Đồng chí nhấn mạnh.
Về các cái tiềm năng lợi thế Phù Mỹ thì rất là lớn, tuy nhiên mà để biến được những cái tiềm năng lợi thế đó thành hiện thực phải đòi hỏi là con người Phù Mỹ là phải tiếp tục phát huy những truyền thống cách mạng anh hùng và một cái sự tự lực tự cường và cả hệ thống này phải chung tay vào để xây dựng biến những cái tiềm năng lợi thế đó thành những cái dự án phát triển, những dự án động lực mang tính dẫn dắt để làm sao cho đưa cái quê hương Phù Mỹ ngày càng phát triển mạnh và bền vững hơn.
Nửa thế kỷ nhìn lại, huyện Phù Mỹ đã có nhiều bước chuyển mình quan trọng, từng bước đổi thay và phát triển. Những thành tựu đó là hết sức to lớn và toàn diện, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. và những thành tựu đạt được trong nửa thế kỷ qua không chỉ là niềm tự hào của Phú Mỹ mà còn là hành trang không thể thiếu khi cán bộ và nhân dân địa phương này cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và thưa các bạn, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, các cấp ngành địa phương trên địa bàn huyện Phú Mỹ đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà rột nát với mục tiêu để các hộ khó khăn về nhà ở sớm an cư lạc nghiệp. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã có nơi ở ổn định. Đó cũng là nội dung bài viết Huyện Phú Mỹ xóa nhà tạm, nhà rột nát giúp người dân sống an cư lạc nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ, sau khi rà soát bổ sung, tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trong năm 2025 là 584 hộ, xây mới 234 hộ, sửa chữa 350 hộ. Trong đó, hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 426 hộ, xây mới 136 hộ, sửa chữa 290 hộ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 188 hộ, xây mới 98 hộ, sửa chữa 60 hộ. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng sửa chữa 584 căn, đạt 100%. Tổng số nhà ở đã xây dựng hoàn thành là 174, đạt 29,79%, trong đó xây mới 34 hộ, sửa chữa 140 hộ. Xác định xóa nhà tạm, nhà rột nát là một trong những nhiệm vụ cấp bách quan trọng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát huyện Phú Mỹ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai chương trình. Trên cơ sở đó, các xã thị trấn đã tiến hành hỗ trợ các hộ khởi công xây dựng, kêu gọi các tổ chức cá nhân chung tay, góp sức ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát với tinh thần. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có của góp của, ai có công góp công, tổng kinh phí kêu gọi vận động hỗ trợ hơn 2,6 tỷ đồng. Xã Mỹ Hòa là địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình này. Theo đó, với 5 hộ khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây mới và sửa chữa hoàn thành, đạt 100%. Ông Huỳnh Chí Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa cho biết.
Thì đối với công tác hỗ trợ thì chúng tôi trong mỗi giai đoạn mà xây dựng nhà ở chúng tôi có phương án khác nhau và cử những cái trợ hộ đoàn thể cũng như là các cái ban ngành của xã hỗ trợ. Khi mà xây móng hay là chúng tôi sẽ có lực lượng nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ và đoàn thanh niên sẽ hỗ trợ công tác mà cho người dân làm móng, hỗ trợ thêm cái công ngày công là mỗi đoàn thể là 4 đồng chí. Trong thì tới giai đoạn mà xây tường thì chúng tôi cũng có lực lượng để phụ hỗ trợ người dân làm để xây tường lên và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ là về công tác vua đất trong móng và bách điện trong nhà. Tôi luôn tham gia người dân là từ đầu thì cho tới khi mà xây dựng xong hoàn thành cái nhà. Lãnh đạo xã thường xuyên theo dõi và có sự chỉ đạo để làm đảm bảo theo nhà nước quy định.
Gia đình bà Võ Thị Lệ Bình ở thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, thuộc diện hộ nghèo, có nhà ở đơn sơ rột nát. Hàng ngày, bà Bình buôn bán lặt vặt, cộng với phần hỗ trợ hàng tháng của nhà nước, gia đình bà đủ ăn qua ngày, nên ước mơ có ngôi nhà ở mới kiên cố, vẫn mãi chỉ là mơ ước. Và đầu xuân Ất Tỵ năm 2025, ước mơ này đã dần trở thành hiện thực khi nhận viên gạch nền móng nhà được đặt xuống. Ngoài phần kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng của nhà nước, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong xã cũng đã ủng hộ thêm cho gia đình bà Bình 20 triệu đồng để xây nhà. Còn bà con chồng sớm giúp đỡ ngày công. Sau gần 2 tháng thi công, đến nay căn nhà mới của gia đình bà Võ Thị Lệ Bình đã hoàn thành. Xúc động, bà Bình cho biết.
Kìa, đau khổ quá. Bây giờ không có ngôi nhà ở. Bây giờ chính quyền... trên trước cũng cho tôi được mua nhà nhỏ nhỏ, thấy nó cũng vui vẻ, cảm ơn nhà nước, cảm ơn hết tất cả.
Ngoài định mức hỗ trợ 60 triệu đồng trên hộ khi xây dựng mới và 30 triệu đồng trên hộ khi sửa chữa theo quy định của nhà nước, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng, hầu hết các hộ gia đình đã mạnh dạn vay thêm các nguồn vốn vay ưu đãi để đối ứng, xây dựng các ngôi nhà rộng rãi khang trang hơn. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã hướng dẫn và thực hiện thủ tục cho 68 hộ vay vốn 40 triệu đồng trên hộ, với tổng kinh phí 2 tỷ 720 triệu đồng. Huyện Phù Mỹ đặt mục tiêu đến hết tháng 4 năm 2025 hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng khó khăn về nhà ở theo quy định, sớm hơn so với kế hoạch của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Lê Văn Lịch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ cho biết.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn của Đảng và nó mang tính nhân văn rất cao. Thì với cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân tỉnh, thì huyện Phù Mỹ chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo để chỉ đạo từ huyện xuyên suốt đến cấp xã. Thì đến giờ phút này là chúng tôi đã khởi công toàn bộ 100% các cái ngôi nhà của người dân là trong, và chúng tôi đang đặt ra cái mục tiêu là làm sao đến 30 tháng 4 nhân cái ngày giải phóng đất nước thì chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ cái công tác mà xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Những kết quả đạt được trong xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Phù Mỹ trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó tạo điều kiện khích lệ các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Phù Mỹ phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tối nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Hoài Nhơn.